Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội với những thông tin đáng chú ý sau.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị cấp cao ASEAN Ấn Độ lần thứ 20 và hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 18.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tiếp đại sứ tỉnh Gyeonggi Kang Kum Sin.
Huyện Ứng Hòa đối thoại về tiến độ thực hiện dự án trọng điểm, vấn đề dân sinh.
Bưu điện Việt Nam đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng trong mọi trường hợp.
Trong phần tin thế giới có những tin chính: Nga thừa nhận rút lui chiến thuật khỏi làng chiến lược ở Ukraine.
Dịch sốt xuất huyết bùng phát nghiêm trọng chưa từng thấy ở Bangladesh. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước đã dự hội nghị cấp cao ASEAN Ấn Độ lần thứ 20 và hội nghị cấp cao Đông Á EAS lần thứ 18. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm vóc và giá trị chiến lược của hội nghị cấp cao Đông Á là nơi các lãnh đạo đối thoại, định hướng vì hòa bình, an ninh, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới, cùng nhau đẩy mạnh hợp tác, nâng cao nhận thức để tiến lại gần nhau hơn. Thủ tướng nêu rõ, với quy mô trên 54% dân số thế giới và khoảng 62% GDP toàn cầu, hội nghị cấp cao Đông Á được kỳ vọng là tâm điểm hội tụ niềm tin, lan tỏa lợi ích, lòng tin được củng cố, sức mạnh được nhân lên, nguồn lực được khơi thông và hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn. Thủ tướng bày tỏ hy vọng tinh thần này sẽ lan tỏa tới những khu vực khác, trong đó có châu Âu, nơi xung đột Ukraine đang diễn ra. Căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên đang tác động sâu rộng. Thủ tướng kêu gọi tất cả các nước phải đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương để giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu, toàn dân như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên, cùng nhau giải quyết tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Kết thúc hội nghị, các lãnh đạo đã thông qua tuyên bố chung hội nghị cấp cao Đông Á về duy trì và thúc đẩy khu vực là tâm điểm của tăng trưởng.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp đại sứ tỉnh Gyeonggi Kang Kum Sin. Tại buổi tiếp, đề cập tới mối quan hệ giữa thủ đô Hà Nội với Hàn Quốc nói chung và tỉnh Gyeonggi, Bí thư Thành ủy bày tỏ đánh giá cao sự phát triển, thế mạnh và lợi thế của tỉnh trong công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, điện tử, hóa học, du lịch, nông nghiệp. Về chủ trương quy hoạch chung của thành phố, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh tới tiềm năng to lớn của khu công nghệ cao Hòa Lạc, trong đó có các đối tác đầu tư đã đăng ký khoảng 30% diện tích, lượng công nhân làm việc đông đảo, dẫn tới nhu cầu cao về nhà ở và hạ tầng dân sinh. Bí thư Thành ủy nêu rõ, Hà Nội hoan nghênh và đánh giá cao những đề xuất mở rộng hợp tác của chính quyền tỉnh Gyeonggi, đặc biệt là hợp tác phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc. Cảm ơn chia sẻ của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, đại sứ tỉnh Gyeonggi Kang Kum Sin bày tỏ đánh giá cao những thành tựu phát triển của thành phố Hà Nội. Đại sứ Kang Kum Sin nhấn mạnh là địa phương biên giới tỉnh Gyeonggi cũng rất quan tâm hợp tác với Hà Nội, thành phố vì hòa bình trong các vấn đề về hòa bình. Trên tinh thần đó, đại sứ khẳng định tỉnh Gyeonggi sẵn sàng hợp tác với Hà Nội để đạt các mục tiêu đề ra, đồng thời nhấn mạnh về những nỗ lực, vai trò cá nhân để thúc đẩy tiến trình này. Nhất trí với những ý kiến của đại sứ tỉnh Gyeonggi, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn hai bên xem xét ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới, nhấn mạnh các nội dung trong biên bản phải có tính cụ thể cao, tranh thủ được thế mạnh của hai bên.
Sáng nay, kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch bệnh tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà và đoàn công tác thành phố đã phát hiện những tồn tại trong công tác phòng chống dịch ở cơ sở. Tính từ đầu năm đến nay, Hoàng Mai đã ghi nhận 674 ca mắc sốt xuất huyết, đứng thứ hai thành phố. Phường Định Công đang là trọng điểm của quận với 259 ca mắc. Yêu cầu chấn chỉnh ngay những tồn tại hạn chế, đặc biệt là tâm lý chủ quan lơ là, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà chỉ đạo quận Hoàng Mai huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các tổ xung kích diệt bọ gậy, xử lý ổ dịch triệt để. Bên cạnh đó, cần thường xuyên tổng vệ sinh môi trường, kiểm tra loại bỏ các ổ bọ gậy tại gia đình và nơi công cộng, nhất là ở công trường xây dựng, khu đất trống. Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà cũng đề nghị quận Hoàng Mai và các địa phương thực hiện phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng. Những trường hợp mắc bệnh phải được phát hiện, cứu chữa kịp thời, không để trường hợp nào tử vong do sốt xuất huyết.
Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức lớp tập huấn về công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư công của cộng đồng năm 2023 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Hoàng Mai. Tham gia lớp tập huấn là các học viên, cán bộ mặt trận cơ sở quận Thanh Xuân, Hoàng Mai và Hai Bà Trưng. Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Sĩ Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố nhấn mạnh, hoạt động công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư là một trong những hình thức giám sát quan trọng của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở nhằm phát huy dân chủ trực tiếp, động viên nhân dân thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc chấp hành, thực hiện chủ trương chính sách của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân. Thông qua hội nghị tập huấn giúp đội ngũ làm công tác mặt trận cơ sở được bồi dưỡng, nâng cao năng lực, đồng thời nắm vững quan điểm chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư công của cộng đồng để vận dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của địa phương.
Ngày hôm nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại với Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn các xã Đồng Tiến, Tảo Dương Văn, Phương Tú, thị trấn Vân Đình, cụm kinh tế số 3. Ngoài 18 ý kiến kiến nghị được các cử tri gửi bằng văn bản trước đó liên quan đến các nhóm vấn đề kinh tế, thủy lợi, đê điều, đất đai, nước sạch, vệ sinh môi trường, tại buổi đối thoại có 12 ý kiến liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, đầu tư hạ tầng các công trình, dự án giao thông nội đồng, đăng ký mã số thuế của các hợp tác xã, công tác thủy lợi phí. Tại buổi đối thoại, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền ghi nhận đóng góp ý kiến kiến nghị của nhân dân với nhiều nội dung cần Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tháo gỡ, trong đó có vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, vấn đề nước sạch tại một số thôn thuộc thị trấn Vân Đình, phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất, các nhà văn hóa, tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử.
Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong 8 tháng đầu năm nay, kho bạc nhà nước huy động được 230.511 tỷ đồng, đạt 57,63% kế hoạch phát hành của năm 2023. Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 4.450 tỷ đồng, đạt 18,27% kế hoạch phát hành của năm 2023. Như vậy, tổng số tiền đã huy động được là 234.961 tỷ đồng qua kênh trái phiếu chính phủ trong 8 tháng. Tháng 8 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do kho bạc nhà nước phát hành với tổng khối lượng trúng thầu đạt 21.782 tỷ đồng, giảm 34,56% so với tháng 7 năm 2023, tỷ lệ trúng thầu đạt 92,69%.
Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư có nội dung sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 43 về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt. Đến thời điểm hiện nay, Bưu điện Việt Nam đang sở hữu 8,13% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt và Bưu điện Việt Nam đảm bảo tuân thủ tuyệt đối quy định của thông tư 43, thông tư 11 của Ngân hàng Nhà nước, pháp luật Việt Nam. Trong mọi trường hợp, quyền lợi của khách hàng luôn được đặt ở vị trí cao nhất và được đảm bảo tuyệt đối. Ở thời điểm hiện tại, mọi hoạt động tiết kiệm, bưu điện, tài chính, tín dụng khác vẫn đang diễn ra bình thường tại các điểm giao dịch của Bưu điện Việt Nam trên toàn quốc. Việc cung cấp dịch vụ sẽ được chú trọng nâng cao chất lượng hơn nữa theo đúng hướng dẫn của thông tư. Do đó, khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các giao dịch gửi tiền, vay hưu trí, chuyển tiền, rút tiền tại bưu điện.
Ngày hôm nay, Trung tâm Khuyến Nông Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín tổ chức diễn đàn Khuyến Nông Nhịp Cầu Nhà Nông cho gần 200 hộ nông dân hợp tác xã sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Tại diễn đàn, các hộ nông dân hợp tác xã đã được nghe các nhà khoa học trao đổi thông tin, kiến thức khoa học về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, cùng với chủ trương chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, giải đáp khó khăn vướng mắc mà nông dân đang gặp phải, trang bị cho nông dân thêm kiến thức, tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi nhuận so với sản xuất truyền thống. Thông tin về những giải pháp để nông dân chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, tổ chức lại sản xuất khoa học hơn, quy mô lớn hơn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế hộ, phát triển nông nghiệp bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, sản xuất tiêu dùng bền vững là một trong những xu hướng tất yếu không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh các nguồn nguyên vật liệu sơ cấp ngày càng cạn kiệt. Theo các chuyên gia, cần có những giải pháp và hành động đột phá thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng chu trình sản xuất và phân phối xanh, góp phần tăng khả năng cạnh tranh hướng tới phát triển kinh tế bền vững.
Việt Nam là nước cam kết mạnh mẽ trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc ban hành định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam năm 2004, chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020. và mới đây nhất là kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Hơn 2 năm qua, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều hoạt động, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách và nâng cao nhận thức của cộng đồng, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng xanh, hướng tới đạt được các mục tiêu về phát triển bền vững. Theo ông Cù Huy Quang, Phó Chánh Văn phòng Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững Bộ Công Thương, thời gian qua, Bộ Công Thương đã có những định hướng cũng như triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững tại Việt Nam. Cụ thể, đã xây dựng được những phương pháp tính định mức tiêu hao nguyên vật liệu trong các ngành công nghiệp, mô hình thu gom tái chế, mô hình tái sản xuất, tái sử dụng đối với những mặt hàng, nguyên vật liệu trong một số lĩnh vực ngành nghề. Trong lĩnh vực tiêu dùng, đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng và thay đổi thói quen của người tiêu dùng tại các siêu thị, chợ đầu mối. Hiện nay, doanh nghiệp Việt Nam đã bước đầu nhận thức được vấn đề sản xuất bền vững cũng như trong phân phối xanh, phân phối bền vững. Việc các doanh nghiệp nhận thức được sản xuất và tiêu dùng bền vững cũng như phân phối xanh giúp các doanh nghiệp tiếp cận được với những xu thế trên thế giới và ở các khu vực, đặc biệt là các quốc gia có FTA với Việt Nam. Ông Cù Huy Quang, Phó Chánh Văn phòng Sản xuất và Tiêu dùng Bền vững Bộ Công Thương cho biết.
Nhà nước cũng sẽ cần phải hoàn thiện những cái chính sách và những cái khung pháp lý làm sao để hỗ trợ được các doanh nghiệp trong cái việc chuyển đổi sang cái nền sản xuất xanh, chuyển đổi sang cái nền sản xuất bền vững, tiêu dùng bền vững để hướng đến cái quá trình phát triển bền vững. Rồi thì chúng ta cũng có thể ưu tiên cho những cái doanh nghiệp chuyển đổi sang cái mô hình sản xuất xanh cũng như là trong những cái doanh nghiệp bán lẻ, trong những cái việc phân phối xanh để chúng ta có thể là khuyến khích làm sao đó nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp là chuyển đổi cái mô hình cũng như là chuyển đổi phương pháp, chuyển đổi những cái phương thức xanh hóa trong quá trình sản xuất cũng như là trong quá trình tiêu dùng.
Nhìn nhận ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoàng Huân, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ Môi trường Vinacomin cho hay, sản xuất xanh, sạch hơn là một xu hướng tất yếu. Với vai trò là đơn vị tư vấn của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, định hướng của công ty để tư vấn cho tập đoàn là hướng tới kinh tế tuần hoàn. Bởi sản xuất xanh, sạch không đơn giản là một công đoạn trong một chuỗi sản phẩm, mà là một quá trình hình thành ngay từ khi bắt đầu cho đến lúc triển khai và kết thúc dự án. Xu hướng này đã tác động làm thay đổi về mặt nhận thức, tư duy đối với các doanh nghiệp hiện tại, đặc biệt là trong ngành than. Áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn là một trong những xu hướng tất yếu tại Việt Nam, nhưng ngoài thuận lợi, doanh nghiệp cũng đối mặt với không ít khó khăn. Ông Nguyễn Hoàng Huân cho biết.
Một trong những cái giải pháp đầu tiên cần có những cái giải pháp về cơ chế, chính sách và ưu tiên và khuyến khích cái việc nghiên cứu khoa học phát triển các cái công nghệ hiện đại để áp dụng vào sản xuất để làm sao tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải cũng như là đáp ứng cái mục tiêu để tiết kiệm năng lượng cũng như là nâng cao sản lượng và hiệu quả của các thiết bị đầu tư. Thứ hai là quan trọng nhất có những cái cơ chế chính sách để giúp các doanh nghiệp tiếp cận các cái nguồn vốn, tại vì chi phí của nó rất là lớn, chính vì vậy cái nguồn vốn này là có thể là vừa giá rẻ và cái thời gian lại dài, tại vì việc sản xuất xanh và sạch không thể nào là ngày 1, ngày 2 được, thì chính vì vậy mà cần một nguồn vốn dài hạn và ổn định.
Để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả và thực hiện bằng được những mục tiêu mà chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 đã đề ra, đồng thời nâng cao hiệu quả của những hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững trong thời gian tới, các chuyên gia cho rằng cần quan tâm, chú trọng hơn nữa đến công tác truyền thông để nâng cao tư duy, ý thức của cộng đồng doanh nghiệp cũng như thay đổi hành vi tiêu dùng của người tiêu dùng trong việc lựa chọn những sản phẩm xanh, sạch và sản phẩm thân thiện với môi trường. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần tích cực hơn nữa trong tập trung đầu tư nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ xanh, áp dụng các giải pháp sản xuất bền vững, đáp ứng các chứng chỉ tiêu chuẩn bền vững trong nước cũng như quốc tế. Cộng đồng xã hội và người tiêu dùng trong nước cần chung tay góp sức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững thông qua thay đổi lối sống bền vững, tăng cường mua sắm xanh và sử dụng các sản phẩm bao bì thân thiện môi trường.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Sáng nay, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội,
Thường trực Ban chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm thành phố đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sản xuất bánh trung thu tại hai khách sạn là Sofitel Legend Metropole và khách sạn Fortuna. Trong dịp Tết Trung Thu, khách sạn Sofitel Legend Metropole sản xuất khoảng 4.000 hộp bánh. Khách sạn đã xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý của 11 sản phẩm bánh nướng bánh dẻo, hồ sơ nguyên liệu, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng lưu ý do diện tích chật hẹp nên khu bếp bánh của khách sạn chưa được sắp xếp theo đúng quy trình một chiều và phân khu riêng biệt. Đặc biệt, nhân viên chế biến cần có trang phục riêng, nguyên liệu không nên để trong bếp bánh. Đối với khách sạn Fortuna, đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị phải công bố đầy đủ về chỉ tiêu vi sinh vật, chất bảo quản đối với 6 sản phẩm bánh trung thu của khách sạn sản xuất. Khu vực bếp bánh cần đảm bảo vệ sinh sạch bề mặt bàn gỗ, nơi chế biến bánh trực tiếp, có nơi lưu mẫu thực phẩm riêng biệt, không nên để cùng kho lạnh, khu vực rãnh thoát nước cần đậy kín. Trung thu năm nay, Sở Y tế tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các khách sạn từ 4 sao trở lên có sản xuất bánh trung thu, bởi đây là những khách sạn đòi hỏi yêu cầu chất lượng an toàn thực phẩm cao và quy trình chặt chẽ.
Sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành quận Ba Đình đã kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất kinh doanh bánh cốm Nguyên Ninh và công ty cổ phần bánh kẹo Bảo Minh, phường Nguyễn Trung Trực. Theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, hai cơ sở đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm. Trực tiếp kiểm tra tại các cơ sở, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình Cổ Như Dũng chỉ rõ, ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp, công thương, bảo đảm an toàn thực phẩm, xử lý vi phạm, còn cần chú trọng nâng cao nhận thức và ý thức của người sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực này.
Còn gần một tháng nữa là đến Tết Trung Thu, lúc này các cửa hàng bán đồ chơi, đồ trang trí trên phố Hàng Mã, Hà Nội đang bận rộn với việc sắp xếp, bày biện hàng hóa để phục vụ khách mua. Các loại đồ chơi truyền thống, đồ chơi làm thủ công trong nước được bày bán nhiều hơn hẳn so với đồ chơi hiện đại, chiếm tới 70-80% các gian hàng. Năm nay, các tiểu thương chuẩn bị mọi thứ sớm hơn, chu đáo hơn bởi năm ngoái đã là một năm thất thu do phải đóng cửa vì dịch bệnh. Do ảnh hưởng của thời điểm bão giá vừa qua, nên các sản phẩm đều có xu hướng tăng từ 10-30%.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất với các bộ có liên quan để hoàn thiện dự thảo nghị định theo đúng hướng quy định rõ một số điều khoản về việc chưa triển khai, chưa áp dụng lộ trình cơ chế thu, quản lý học phí, quy định tại Nghị định số 81 và không tăng học phí năm học 2023-2024. Như vậy, đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp các trường đại học không tăng học phí kể từ khi Nghị định 81 có hiệu lực. Năm học mới đã bắt đầu, nhiều cơ sở giáo dục đại học mong muốn các cấp quản lý sớm ban hành các chính sách phù hợp để hỗ trợ các trường trong bối cảnh phải thực hiện tự chủ tài chính.
Thông tin Chính phủ yêu cầu không tăng học phí trong năm học 2023-2024 là tin vui với các gia đình bởi sẽ giảm bớt gánh nặng chi phí cho con đi học. Thế nhưng, việc không tăng học phí trong năm học mới được cho là tạo ra một cú sốc lớn với nhiều trường đại học. Bởi từ nhiều năm nay, nguồn thu từ học phí vẫn chiếm một tỷ lệ áp đảo khoảng 80-90% trong nguồn thu hàng năm của các trường. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, các cơ sở giáo dục đại học đang đứng trước thách thức rất lớn để duy trì các điều kiện đảm bảo chất lượng như giữ chân giảng viên, chi cho cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hành thí nghiệm. Sau 3 năm không tăng học phí trong điều kiện thực hiện tự chủ tài chính, để gỡ khó cho các trường, Bộ sẽ phối hợp với các bộ ngành đề xuất giải pháp hỗ trợ để các trường, nhất là các trường tự đảm bảo chi thường xuyên, bù phần thâm hụt, khắc phục khó khăn để duy trì các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, thực hiện tốt sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.
Học phí không tăng, vì vậy làm thế nào để bù đắp được cái kinh phí thâm hụt này?
Bộ Giáo dục sẽ nỗ lực và cũng đề nghị tất cả các bộ ngành cùng quan tâm, nhất là để phối hợp cùng với Bộ Giáo dục tạo, đề nghị Chính phủ là chưa thực hiện cái lộ trình tính giá dịch vụ và giảm chi ngân sách nhà nước trong nghị định 60 để không giảm cái chi thường xuyên cho các trường đại học công lập. Và thứ hai nữa là làm sao nhà nước có chính sách hỗ trợ, và chúng tôi đề xuất giải pháp làm sao hỗ trợ các trường, nhất là các trường mà tự đảm bảo chi thường xuyên. Cái này cũng tương tự, chúng ta là Chính phủ có rất nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề nghị để có những chính sách hỗ trợ phù hợp để ngành giáo dục cùng với toàn xã hội chúng ta thực hiện tốt cái sứ mạng này.
Thực hiện chỉ đạo này của chính phủ, hiện nhiều trường đại học đã thông báo không thực hiện lộ trình tăng học phí trong năm học 2023-2024, dù đã phải chịu áp lực rất lớn từ lộ trình tự chủ tài chính. Các trường cho biết, khi được giao tự chủ, ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên không còn. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ, các trường duy trì không tăng học phí và đã cố gắng tối đa cân đối thu chi để phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Năm học mới đã bắt đầu, dù không được tăng học phí, nhưng các cơ sở giáo dục đại học mong cơ quan quản lý sớm có giải pháp để các trường có nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động đào tạo. Giáo sư Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nêu ý kiến.
Theo cái định mức kinh tế kỹ thuật, tức là tính đúng tính đủ để đảm bảo chất lượng đầu ra thì chúng tôi vẫn đã thực hiện theo đúng lộ trình đấy. Thế và năm nay lại dừng như thế nữa thì một năm nữa nhà trường lại tiếp tục không có một nguồn kinh phí nào từ cái chi phí thường xuyên. Trong khi đó, đấy, cái mức thu học phí thì lại không có, thì cái khó khăn nó nhân lên gấp đôi.
Nhiều trường đại học cũng cho biết chi phí đào tạo cho nhiều ngành khoa học kỹ thuật rất cao. Dự kiến nguồn kinh phí năm 2023-2024 của nhiều nhà trường không đủ đảm bảo được các khoản chi cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tiền lương, phụ cấp cho cán bộ viên chức, người lao động. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông cho biết.
Đầu tư các ngành kỹ thuật thì cũng phải có các phòng thí nghiệm, rồi các chương trình đào tạo phải có sự hỗ trợ gắn liền thực tiễn, cái này nó là cái tổng thể. Nếu được tăng học phí thì các cái tổng thể sẽ được nâng lên và cái chất lượng đào tạo cũng sẽ được đáp ứng.
Trường đại học đóng vai trò cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn lực khoa học công nghệ, có sứ mệnh thực hiện một trong ba đột phá chiến lược. Đây cũng là lĩnh vực chịu tác động lớn trong 3 năm qua do đại dịch COVID-19 và các vấn đề khác, chịu sức ép cạnh tranh toàn cầu. Bước sang năm thứ ba, thực hiện tự chủ chi thường xuyên nhưng học phí vẫn giữ ở mức như thời kỳ chưa tự chủ. Các nhà trường đều phải rất cố gắng tiết kiệm, cân đối thu chi để đảm bảo cho các hoạt động, kế hoạch. Nhưng việc này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống, tâm lý của cán bộ và các hoạt động đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo. Vì vậy, những chính sách hỗ trợ thiết thực đang là mong mỏi của các trường đại học trong thời điểm này.
Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến thông tin từ báo chí Hàn Quốc đưa tin ban đầu về vụ việc bắt giữ hai tiếp viên hàng không Việt Nam vì vận chuyển tinh dầu cần sa, sáng nay lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã chỉ đạo các hãng hàng không xác minh vụ việc này và sớm có báo cáo. Trước đó, theo đài MBC đưa tin ngày 6 tháng 9, cảnh sát Incheon phía Tây Seoul Hàn Quốc đã bắt giữ hai trong số 4 thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam để điều tra hành vi buôn lậu ma túy. Hai nữ tiếp viên này bị nghi ngờ giấu cần sa dạng lỏng, tinh dầu cần sa trị giá 300 triệu won, hơn 5,4 tỷ đồng trong các hộp đựng mỹ phẩm và mang vào Hàn Quốc từ tháng 4 năm 2023. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, hai nữ tiếp viên hàng không trên nhận họ đã chuyển hàng hộ từ Việt Nam sang Hàn Quốc với tiền công khoảng 68.000 won đến 150.000 won, từ 1,2 triệu đến 2,7 triệu đồng cho mỗi lần chuyển hàng. Các nữ tiếp viên cho biết họ chỉ nhận vận chuyển hàng mà hoàn toàn không biết bên trong là cần sa.
Sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã ra quân tuyên truyền xử lý học sinh vi phạm đi xe phân khối lớn, tham gia giao thông và xử lý xe cồng kềnh. Đại tá Trần Đình Nghĩa, trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, tùy từng đặc thù địa bàn, các đội cảnh sát giao thông chủ động lên kế hoạch, mục tiêu là giáo dục nhằm thay đổi nhận thức của các học sinh và phụ huynh, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Thực hiện kế hoạch này, Trung tá Phạm Văn Chiến, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết, trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm tập trung nhiều trường phổ thông, cao đẳng và đại học, nên bên cạnh việc xử lý các vi phạm trên đường, đơn vị chủ động phối hợp nhà trường tổ chức các buổi tuyên truyền về luật giao thông đường bộ vào tiết học ngoại khóa đầu tuần.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, lãnh đạo Zaporizhia do Moscow bổ nhiệm cho biết lực lượng Nga đã rút lui chiến thuật khỏi Jabotino sau khi Ukraine tuyên bố giành lại làng chiến lược này. Thông báo rút quân được đưa ra sau khi quân đội Ukraine cuối tháng 8 tuyên bố kiểm soát Jabotino, làng chiến lược án ngữ vị trí trọng yếu trên phòng tuyến thứ nhất của Nga ở Zaporizhia.
Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng sau, nhân kỷ niệm 10 năm nước này khởi xướng sáng kiến Vành đai và Con đường. Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch thăm Trung Quốc vào tháng 10, thời điểm Bắc Kinh tổ chức diễn đàn. Trung Quốc cho biết 90 quốc gia đã xác nhận tham dự.
ít nhất 2 người thiệt mạng và khoảng 15 người bị thương khi tìm cách xâm nhập căn cứ quân sự của Pháp ở thành phố Fayalago của Cộng hòa Chad. Sau một vụ binh sĩ nước này thiệt mạng, hiện quân đội Cộng hòa Chad đang phong tỏa căn cứ trên nhằm ngăn chặn người biểu tình.
Ngày 7 tháng 9, Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới đã nhất trí trao tư cách thành viên thường trực cho Liên minh châu Phi. Động thái này sẽ đưa Liên minh châu Phi gồm 55 quốc gia thành viên lên vị trí tương đương với Liên minh châu Âu.
Lương trung bình giữa nam và nữ tại Nhật Bản đang có sự chênh lệch khá lớn. Theo khảo sát mới thực hiện gần đây tại Nhật Bản cho thấy, lương trung bình của nhân viên nữ toàn thời gian được trả ít hơn 30% so với lương của nhân viên nam. Báo Mainichi thông tin khảo sát của công ty nghiên cứu Tokyo Shoko trong năm tài khoá kết thúc vào tháng 3 năm 2023 cho thấy lương trung bình của nhân viên nữ chỉ bằng 71,7% lương nhân viên nam. Theo phản hồi của các công ty, sự chênh lệch này chủ yếu do vị trí công tác khi số lượng nữ quản lý ít hơn nam, không có sự chênh lệch về lương giữa nam và nữ nếu họ có cùng thâm niên và cùng làm một công việc như nhau.
Tờ Financial Times của Anh mới đây đưa tin EU dự kiến sẽ nhập khẩu khối lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG kỷ lục từ Nga trong năm nay, mặc dù mục tiêu của khối là loại bỏ nhiên liệu hóa thạch của Nga vào năm 2027. Nhìn chung, nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của EU đã tăng 40% từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay so với cùng kỳ năm 2021. Bước tăng vọt này xuất phát từ mức ban đầu thấp vì EU không nhập khẩu một lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng đáng kể trước khi xung đột ở Ukraine nổ ra do họ phụ thuộc vào khí đốt từ Nga.
Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá Bangladesh đang trải qua đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng chưa từng thấy, một phần do tình trạng khí hậu ấm lên tạo điều kiện cho các bệnh do muỗi lây truyền lan rộng. Theo WHO, kể từ khi dịch sốt xuất huyết bùng phát tại Bangladesh vào tháng 4 vừa qua, đến nay đã có hơn 135.000 ca mắc và 650 ca tử vong được ghi nhận. Chỉ riêng trong tháng 8 vừa qua tại Bangladesh có hơn 300 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.
Bản tin thể thao.
Đoàn thể thao Việt Nam có hai kỳ SEA Games 31 và 32 thành công khi đứng đầu bảng tổng sắp huy chương. Tuy nhiên, về chuyên môn, những tấm huy chương vàng tại SEA Games còn khoảng cách xa so với Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN lần thứ 19, nên thách thức của các vận động viên Việt Nam tại kỳ đại hội sắp tới là không nhỏ. Đại hội thể thao diễn ra từ ngày 16 tháng 9 đến mùng 9 tháng 10 tại Trung Quốc với sự góp mặt của hàng nghìn huấn luyện viên, vận động viên của 45 quốc gia khu vực châu Á và các nước châu Đại Dương. Tham gia thi đấu 40 môn, cạnh tranh 482 huy chương vàng. Tại ASEAN 19, đoàn thể thao Việt Nam được chia thành 3 nhóm thi đấu. Theo kế hoạch, đoàn thể thao Việt Nam xuất quân ngày 20 tháng 9. Một số môn dựa theo lịch thi đấu cụ thể sẽ xuất phát trước hoặc sau. Kỳ đại hội nhiều khó khăn, thách thức đang chờ phía trước, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để các vận động viên Việt Nam cọ sát từng bước tiếp cận trình độ của các vận động viên hàng đầu châu lục. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và La Liga hợp tác chuyên môn nhằm phát triển bóng đá chuyên nghiệp và các đội tuyển quốc gia. Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và La Liga từ nay đến tháng 6/2026 diễn ra vào sáng 6 tháng 9 tại Hà Nội. Tại buổi lễ, hai bên cùng nhau thống nhất thỏa thuận hợp tác trao đổi chuyên môn với mục đích phát triển bóng đá chuyên nghiệp và bóng đá cộng đồng tại Việt Nam, cũng như các đội tuyển quốc gia, đồng thời phát triển các dự án đào tạo thể thao khác. Với nhiều lĩnh vực hợp tác khác nhau, thông qua Học viện La Liga Việt Nam, La Liga sẽ tổ chức các khóa học cho huấn luyện viên của VFF và được xây dựng như nền tảng phát triển của các tài năng bóng đá trẻ với VFF và các tổ chức bóng đá địa phương. Điều này sẽ mở ra những cơ hội thuận lợi để bóng đá Việt Nam được tiếp cận nhiều hơn, được chia sẻ nhiều hơn về kinh nghiệm làm bóng đá chuyên nghiệp của châu Âu, trong đó La Liga là một trong những điển hình.
Dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Khu vực phía bắc Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía tây Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Nam Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.